tuần rồi, chúng ta có đề cập đến một từ mà nó ảnh hưởng đến mọi cuộc sống của người Việt chúng ta. Đó là từ vinh danh. Bối cảnh khác chúng ta còn dịch nó là tôn kính, là hiếu kính. Và rồi chúng ta cũng đã đề cập đến cách mà Satan nó định nghĩa lại những gì mà Kinh Thánh đã định nghĩa, rồi nó dùng những cái định nghĩa đó để cho người ta hiểu một cách sai trật. Chúng ta đã nói việc Kinh Thánh định nghĩa chữ vinh danh hay chữ tôn kính, hiếu kính khác với cách mà văn hóa định nghĩa về nó. Chúng ta đã nói văn hóa đề cập đến từ đó là điều mà con người nói chung họ rất là quan tâm về thanh danh của mình. Và chúng ta cũng đã đề cập đến việc văn hóa để bảo vệ thanh danh của mình, nó dạy chúng ta là làm sao để tốt thì khoe, xấu thì che. Và mình cũng đã nói văn hóa định nghĩa điều đó theo cách mà như Kinh Thánh nói rằng nó chỉ là bề mặt mà thôi, nó chỉ là bằng môi miệng mà thôi. Và Kinh Thánh Chúa đã lên án về điều đó. Nói về vấn đề vinh danh hay tôn kính theo định nghĩa của Kinh Thánh, nó rất là nặng ký. Tức là khi đề cập đến vấn đề đó và vinh danh ai đó thì người đó phải là một người có một giá trị rất lớn. Kinh Thánh đề cập đến vấn đề đó dựa vào sự thật nó là như thế nào, chứ không phải chỉ là những gì biểu lộ ra bề ngoài mà thôi. Đức Chúa Trời sẽ không thực sự được tôn kính nếu lẽ thật bị che giấu hoặc là bị bỏ qua. Tuần rồi chúng ta cũng đã đề cập đến lương tâm của chúng ta có thể bị huấn luyện một cách sai trật bởi những sự hiểu biết sai trật. Tức là nếu như lương tâm của chúng ta được lặp đi lặp lại một điều gì đó mà cho rằng nó là sai trật, thì cho dù điều đó không phải là sai trật đi nữa, nhưng khi chúng ta đối diện vấn đề đó thì lương tâm chúng ta nó cũng sẽ báo động cho chúng ta biết điều đó là sai. Để có được sự luyện tập đúng đắn, chúng ta phải để cho lời của Đức Chúa Trời làm tâm trí chúng ta được đổi mới. Chúng ta không để cho tâm trí của chúng ta bị rập khuôn theo đời này. Đề cập đến vấn đề vinh danh, vinh dự thì thật ra những điều đó là những điều mà chúng ta chỉ có thể có được khi mượn từ Đức Chúa Trời mà thôi. Có những lúc chúng ta được người khác vinh danh hay là tôn trọng thì chúng ta phải biết rằng đó là những gì chúng ta mượn mà có được mà thôi, chứ chúng ta không bao giờ là người nên tìm kiếm điều đó. Chúng ta đã nói về vấn đề đó bởi vì có nhiều bài học liên quan đến vấn đề vinh danh, vấn đề tôn kính, vấn đề hiếu kính. Và hôm nay chúng ta sẽ đề cập đến mối liên hệ ở trong hội thánh. Hãy xem cách Đức Chúa Giêsu có thể làm mới lại mối liên hệ của chúng ta đối với cả trong hội thánh lẫn ngoài hội thánh. Trong văn hóa của chúng ta, những mối liên hệ được giới hạn bởi những cấp bậc mà chúng ta có được. Cho dù vấn đề đó ở trong gia đình, ở tại trường học, ở tại sở làm, trong xã hội hay là trong chính quyền, sẽ luôn luôn có những người có thẩm quyền cao và những người phải chịu dưới thẩm quyền của những người đó. Trong một khía cạnh trong cuộc sống chúng ta đều có như vậy. Từ rất nhỏ, chúng ta đã được dạy rằng chúng ta không bao giờ được chất vấn những người lớn tuổi hơn mình hay là những người có thẩm quyền hơn mình, bởi vì tuổi tác của họ, vị trí của họ hay là chức danh của họ tự động khiến cho họ là những người đúng. Nhưng mà ý tưởng đó không phù hợp với Kinh Thánh. Đó là những ý tưởng ngoại giáo đến từ những tôn giáo của những người ngoại. Điều đáng buồn là những ý tưởng đó nó lại lần lần dẫn vào trong hội thánh của Chúa. Như trong tuần qua chúng ta đã nói là có những từ cho dù nó đã được dùng ở trong hội thánh của Chúa và cũng được dùng ở ngoài xã hội nữa, nhưng mà điều đó không có nghĩa là nó cùng có một ý nghĩa. Chúng ta sẽ đề cập đến vấn đề đó sau. Tuy nhiên trước khi tiếp tục, chúng ta hãy nghĩ xem thái độ của một cơ đốc nhân cần phải có là như thế nào. Thái độ mà một cơ đốc nhân cần mặc định là mình phải có, thứ nhất là đối với lời của Đức Chúa Trời. Hai câu kinh thánh mà chắc nhiều người đã biết đến về thái độ của một người tin Chúa cần phải có được ghi lại trong Châm Ngôn chương 3 câu 5 và câu 6. Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, đừng nương cậy nơi sự thông sáng của con. Hãy nhận biết Ngài trong mọi đường lối của con. Chính Ngài sẽ san bằng các nẻo con đi. Và khi các sứ đồ của Chúa ngày xưa được truyền lệnh phải làm những gì mà Chúa muốn họ cần phải làm, thì công vụ các sứ đồ chương 5 câu 29 họ trả lời, thà phải vâng lời Đức Chúa Trời còn hơn vâng lời người ta. Như vậy, thái độ mặc định của một người con của Chúa ấy là chúng ta phải vâng lời Ngài. Có lẽ anh chị em nói rằng đây là vấn đề quá cơ bản, chúng ta đã đề cập trước đây rồi. Bây giờ hy vọng rằng điều đó đúng. Đó là những gì mà chúng ta đã được học rồi. Tuy nhiên, chúng ta có thực sự vâng lời hay không? Chúng ta có thực sự sống trong sự vâng lời hay không? Câu này có ý nói rằng chúng ta phải vâng lời và vâng lời ngay cả khi chúng ta không hiểu nữa. Có một số người sẽ cãi lại và hỏi rằng như vậy thì bộ muốn chúng tôi phải tin một cách mù quáng sao? Không hề như vậy. Kinh Thánh không hề dạy chúng ta phải tin một điều gì đó một cách mù quáng cả. Đối với cơ đốc nhân, việc tin mà không cần phải hiểu là vấn đề của lòng tin cậy trong mối liên hệ. Tức là đó là cách mà đứa con tin nơi cha của mình. Đứa con tin nơi người cha tốt lành của mình là người không bao giờ nói dối, là người không bao giờ làm cho mình thất vọng, là người cứ liên tục chứng tỏ cho chúng ta biết tình yêu của người đó đối với mình là như thế nào. Do vậy mà việc vâng lời Ngài cho dù chúng ta không hiểu, không hề được gọi đó là đức tin mù quáng cả. Và điều đó cũng có nghĩa là chúng ta phải vâng lời cho dù chúng ta có lý do để chúng ta không vâng lời. Chúng ta sẽ lý luận rằng, à đúng là Chúa nói như vậy đó, nhưng mà nếu tôi làm đúng như vậy đó thì điều này sẽ xảy ra hoặc điều kia sẽ xảy ra. Nếu lý luận như vậy có nghĩa là gì? Có nghĩa là chúng ta đang nương cậy nơi sự thông sáng của chúng ta, chứ chúng ta không tin cậy vào lời hứa của Ngài. Chúng ta đã nói, chúng ta đã hát là Chúa chúng ta là đấng biết tất cả mọi sự và Ngài biết những gì sẽ xảy ra trong tương lai nữa. Có phải là quá khờ khạo khi chúng ta cho rằng điều gì đó sẽ xảy ra nếu như chúng ta chọn sự vâng lời Chúa và chúng ta không muốn vâng lời không? Đó là tầm quan trọng trong những gì mà Châm Ngôn nói ở đây, ấy là chúng ta tin cậy nơi Chúa vượt lên trên và vượt xa những gì mà chúng ta có thể hiểu được. Chúng ta tin cậy nơi Chúa cho dù biết rằng chúng ta có thể có một cách nào đó mà chúng ta có thể làm. Hôm nay không phải là lúc mà chúng ta học Châm Ngôn chương 3 câu 5 câu 6, nhưng mà bởi vì hai câu này có ảnh hưởng tới mọi khía cạnh trong cuộc sống của chúng ta hàng ngày. Do vậy mà chúng ta dành thời gian để tìm hiểu thêm những gì mà chúng ta học được ở đây. Bao nhiêu người trong các anh chị em thực sự nói rằng tôi muốn Chúa hướng dẫn con đường của tôi, hướng dẫn mọi con đường của tôi, giơ tay lên. Tốt, có 3 người ở đây. Bao nhiêu người muốn Chúa sẽ san bằng các nẻo của mình đi? Bao nhiêu người tin rằng Đức Chúa Trời có mục đích cho cuộc đời của mình? Và bao nhiêu người cho dù câu hỏi nào đặt ra cũng không giơ tay. Ngày qua ngày như vậy, chúng ta thường tự hỏi rằng chúng ta cần phải nên làm điều này, điều kia hay là chúng ta không nên làm. Tôi có nên quyết định làm công việc đó hay không? Tôi có nên dọn tới chỗ này hay là chỗ kia không? Tôi có nên lập gia đình với người đó hay không? Tôi có nên hẹn hò với người đó hay không? Và khi chúng ta nói rằng chúng ta muốn ý muốn của Đức Chúa Trời ở trong đời sống của chúng ta và là con gái của Chúa, khi chúng ta nghĩ về vấn đề này, trước khi chúng ta quyết định, chúng ta phải hỏi rằng lời Chúa dạy gì về vấn đề này. Không có một quyết định nào mà lời của Chúa không đề cập đến. Lời của Chúa đề cập đến những quyết định mà chúng ta sẽ có thể dựa vào những mạng lệnh mà Ngài truyền một cách trực tiếp, hay là những nguyên tắc mà Chúa đặt ra, hoặc là những tấm gương mà chúng ta thấy trong Kinh Thánh. Và nếu như chúng ta không biết những gì vừa liệt kê đó, thì đó là lý do tại sao mà Chúa ban chúng ta cho nhau. Và nếu như chúng ta đã biết, thì sự khôn ngoan ở chỗ là chúng ta tìm kiếm những lời khuyên khôn ngoan. Và khi chúng ta biết những gì mà Đức Chúa Trời đã phán dạy, thì đây là lúc mà chúng ta áp dụng những gì được ghi lại trong Châm Ngôn chương 3 câu 5 và câu 6. Việc áp dụng Châm Ngôn chương 3 câu 5 và câu 6 có nghĩa là gì? Nó có nghĩa là không cần biết những gì tôi muốn, không cần biết những gì tôi nghĩ, không cần biết sự hiểu biết của tôi về hoàn cảnh là như thế nào. Tôi sẽ vẫn không nương cậy nơi những điều đó, nhưng tôi sẽ tin cậy và vâng lời những gì mà Ngài đã nói. Tôi muốn mọi người chú ý ở đây, những gì vừa nói ra nó chỉ là trong câu 5 mà thôi. Còn trong câu 6 thì nói gì? Câu 6 ngay sau câu 5 nói rằng hãy nhận biết Ngài trong mọi đường lối của con, chính Ngài sẽ san bằng các nẻo con đi. Điều này có nghĩa là gì? Nếu chúng ta trở về ngôn ngữ gốc của nó là tiếng Hebrew, thì dĩ nhiên ngôn ngữ gốc đó sẽ có những ý nghĩa thâm sâu hơn là tiếng Anh hay là tiếng Việt của mình. Thật ra không có từ nào khác hơn để những dịch giả sử dụng. Bởi vì nếu mà diễn đạt cho hết ý nghĩa của từ đó thì phải dùng nguyên cả đoạn văn để nói cho hết. Ý nghĩa của câu san bằng các nẻo có nghĩa rằng con đường đó là con đường được thường xuyên như vậy và được sự dẫn dắt. Con đường được san bằng có nghĩa là con đường chính trực và con đường có thể tin cậy được. Nó là con đường thẳng và có thể dẫn chúng ta đến điểm cuối cùng của chúng ta. Như vậy thì ở đây Đức Chúa Trời sẽ làm gì khi Ngài san bằng các nẻo của chúng ta? Khi Ngài làm điều này có nghĩa là Ngài đi trước chúng ta và Ngài chuẩn bị hết mọi sự. Ngài sẽ chu cấp cho chúng ta một con đường để chúng ta có thể đi vòng hay là đi qua những sự khó khăn. Ngài sẽ sửa lại những bước sai trật của chúng ta. Ngài sẽ làm cho những bước đường sai trật cong quẹo của chúng ta trở lại những con đường thẳng. Ngài sẽ làm cho con đường dài của chúng ta được ngắn lại. Là bởi vì Ngài sẽ hướng dẫn cho chúng ta biết cách rõ ràng để rồi chúng ta có thể bước đi mà không có phải tốn mất thời gian. Ngài sẽ ngăn không cho chúng ta nhắm vào những chỗ vô nghĩa. Như vậy thì khi Chúa san bằng các nẻo của chúng ta thì sẽ giúp cho cuộc sống của chúng ta dễ dàng hơn. Có đúng không? Không. Cuộc sống chúng ta không phải vì vậy mà sẽ dễ dàng đâu. Thực tế, Chúa Giêsu đã nói gì? Ngài nói rằng các con sẽ có sự hoạn nạn trong thế gian. Khi chúng ta nói Ngài sẽ san bằng các nẻo của chúng ta thì có nghĩa rằng Ngài sẽ giúp cho chúng ta có thể tránh khỏi những sự hoạn nạn, mà nếu như không bởi Ngài thì chúng ta sẽ có những quyết định sai trật và phải gặt lấy hậu quả của nó. Tất cả chúng ta đều cần Đức Chúa Trời san bằng các nẻo của mình. Vậy thì chúng ta cần phải làm gì? Câu trước đó dạy chúng ta rằng chúng ta phải nhận biết Ngài trong mọi đường lối của chúng ta. Câu này có nghĩa là gì vậy? Thành ngữ hãy nhận biết Ngài có nghĩa là gì vậy? Mitchell anh đưa ra ví dụ, nói, không lẽ chữ nhận biết này có nghĩa là khi anh đi ra đường, anh gặp Lệ, anh nhận ra Lệ rồi nói chào Lệ. Hay là mỗi lần chúng ta nhóm lại ở đây, khi chúng ta gặp nhau thì chúng ta nhận biết nhau và chúng ta chào nhau. Vậy thôi. Có phải ý của câu này muốn nói chỉ đơn giản là như vậy hay không? Việc mà chúng ta phải nhận biết Ngài trong mọi đường lối của chúng ta có nghĩa là gì vậy? Câu này nó không có nghĩa rằng trước khi chúng ta làm quyết định nào đó, chúng ta nhìn lên trên, chúng ta nói là Chúa con biết Chúa đang ở trên đó. Và rồi mình cứ tiếp tục quyết định theo cách của mình. Chữ nhận biết ở đây không có nghĩa rằng biết về Chúa, nhưng mà biết Ngài. Chữ biết này có nghĩa là một sự hiểu biết sâu sắc và có kinh nghiệm với Ngài. Chữ nhận biết này trong tiếng Hebrew cũng đã được sử dụng trong Sáng Thế Ký khi nói về mối liên hệ mật thiết giữa vợ và chồng. Sự nhận biết Ngài ấy là biết rằng Ngài là đấng tể trị trong mọi sự và trong mọi khía cạnh trong cuộc sống của chúng ta. Chúng ta phải tìm kiếm sự hướng dẫn của Ngài trong mọi quyết định của mình. Chúng ta phải nhận ra chính Ngài là đấng ban cho chúng ta hết tất cả và Ngài là đấng làm chủ hết mọi thời gian, tiền bạc hay là cả tương lai của chúng ta nữa. Việc nhận biết Ngài có nghĩa là phải luôn luôn nhận ra sự hiện diện của Ngài trong đời sống của mình. Việc nhận biết Ngài có nghĩa là phải nhận ra những gì mà chúng ta quyết định, giống như Đức Chúa Giêsu đã thưa với cha rằng không phải theo ý muốn con mà theo ý muốn cha, xin ý cha được nên. Và khi chúng ta làm điều đó thì Ngài sẽ san bằng các nẻo của chúng ta. Như vậy, thái độ mặc định của những người theo Chúa khi đối diện với lời của Ngài ấy là chúng ta phải tin cậy nơi Ngài và tất cả những gì mà Ngài phán trong đó chúng ta phải thưa với Ngài rằng là Chúa, vâng, con sẽ làm theo. Bởi vì chúng ta sống trong một nền văn hóa mà chúng ta sẽ phải đối diện với rất là nhiều thứ. Và khi chúng ta quyết định, chúng ta phải nhớ rằng chúng ta có lời của Ngài và Đức Chúa Trời có một kế hoạch tốt hơn cho chúng ta. Việc chúng ta thảo luận hay thắc mắc về những gì đã nói trong lời của Đức Chúa Trời thì đó là điều tốt. Nhưng nếu như chúng ta kết luận là không, tôi không muốn làm theo cách đó. Khi mà chúng ta cãi Chúa đó, thì C.S. Lewis có cho cái hình ảnh giống như là chúng ta cắt một nhánh cây khi chúng ta ngồi bên ngoài vậy. Tức là nếu chúng ta cãi Chúa đó, thì sớm hay muộn gì chúng ta sẽ phải đối diện với cái hậu quả của nó là như thế nào. Đối với văn hóa của chúng ta, khi đem một vấn đề gì đó ra để mà thảo luận bàn cãi đó, thì bởi vì cái văn hóa của sự phân biệt giữa tuổi tác hay là chức vụ vị trí đó sẽ dễ lắm dẫn tới hướng tiêu cực. Nó sẽ không giải quyết được vấn đề gì cả. Bởi vì ai cũng giành phần thắng, mà đặc biệt là đối với những người mà có tuổi tác hay là có vị trí quan trọng. Châm ngôn dạy rằng giống như sắt mài nhọn sắt, cũng vậy con người mài dũa diện mạo bạn mình. Châm ngôn 27:17. Có ai đã từng thấy sắt mài nhọn sắt chưa? Tiến trình mà sắt mài nhọn sắt là một tiến trình rất là khó khăn và rất là ồn ào khó chịu. Nó tạo nên sức nóng và nó không có dễ dàng chút nào. Nhưng mà lời Chúa cho biết rằng đó là điều tốt. Tại sao vậy? Bởi vì những cái góc cạnh trong cuộc sống của chúng ta cần phải được mài bỏ đi. Tuy nhiên, thái độ của tấm lòng của chúng ta rất là quan trọng trong vấn đề này. Khi tiếp cận bất kỳ chủ đề nào, chúng ta phải có một thái độ trước lời của Đức Chúa Trời rằng bất cứ điều gì Chúa nói con cũng sẽ vâng theo. Việc mà chúng ta tìm kiếm để cố gắng hiểu những gì được ghi lại trong lời của Ngài thì đó là điều tốt thôi. Nhưng mà nếu như chúng ta không hiểu đi nữa thì chúng ta cũng phải vâng lời. Như chúng ta đã nói, mối quan hệ xã hội ở tại đây được xây dựng nên bởi sự gắn chặt giữa những cấp bậc ở trong xã hội. Như đã nói, điều đáng buồn là nó lại xen vào trong hội thánh của Chúa nữa. Trong hội thánh thì cho rằng mục sư là người có chức vụ cao nhất, rồi tới nữa là chấp sự chức vụ thấp hơn, và cuối cùng có tín đồ thì chỉ là đối tượng mà thôi. Và đó không phải là lời của Chúa cho biết nó như vậy. Mitchell có đề cập đến chữ trưởng lão ở trong hội thánh. Chữ trưởng lão không có nghĩa người đó phải là người lớn tuổi. Trước hết, câu hỏi được đặt ra là chúng ta có được dạy rằng mình phải tôn trọng mục sư hay là những người trưởng lão, những người lãnh đạo trong hội thánh hay không? Thì câu trả lời là có, nhưng với điều kiện. Có phải là những trưởng lão ở trong hội thánh có thẩm quyền hay không? Có, nhưng mà cũng phải có điều kiện. Mitchell muốn đưa những điều đó ra cho chúng ta thấy trước để rồi chúng ta thấy những gì mà Đức Chúa Jesus nói ở trong Matthew ở đây. Đối với hội thánh của Đức Chúa Trời, chúng ta không thể để cho hội thánh của Chúa hoạt động giống như là một doanh nghiệp được. Chúng ta cũng không thể thấy cách hội thánh hoạt động theo chính phủ được. Những gì được ghi lại trong phần kinh thánh này là lúc mà Đức Chúa Jesus thấy những nhà lãnh đạo tôn giáo thời bấy giờ họ tìm cách để vinh danh mình. Ngài nói với họ rằng các ngươi đưa ra những luật này, luật nọ, nghi thức kia để làm thêm gánh nặng cho người khác mà thôi. Ngài cho họ biết rằng những gì họ làm hoàn toàn không là vì Đức Chúa Trời, nhưng chỉ để tạo ấn tượng đối với người xung quanh và làm cho mình được trọng vọng mà thôi. Các ngươi chỉ làm những điều này để cho người ta thấy mình giống như là thánh vậy. Ngài quở trách họ là bởi vì họ đặt họ ở trong cái vị trí được tôn trọng nhất. Ngài quở trách họ rằng các ngươi thích người ta gọi mình là Rabbi. Ngày hôm nay thì chúng ta nói là các ngươi thích người ta gọi mình là mục sư đó. Những gì mà các anh chị em vừa được nghe đó là những gì diễn giải bối cảnh thời bấy giờ lúc mà Chúa Giêsu nói với họ được ghi lại trong Matthew chương 23 từ câu 8 đến câu 10. Đức Chúa Giêsu nói rằng nhưng các ngươi đừng để người nào gọi mình là thầy vì các ngươi chỉ có một thầy còn mọi người đều là anh em. Cũng đừng gọi bất cứ người nào trên đất này là cha vì các ngươi chỉ có một cha là đấng ở trên trời. Cũng đừng để người nào gọi mình là chủ vì các ngươi chỉ có một chủ là đấng Christ. Đức Chúa Giêsu nói với những nhà lãnh đạo tôn giáo thời bấy giờ là đừng để ai gọi mình là thầy. Tại sao Đức Chúa Giêsu lại nói với họ như vậy? Thầy trong thời bấy giờ nó là một cái vị trí, nó cho thấy người đó là người có được cái chức vụ, có được sự hiểu biết trong xã hội thời bấy giờ. Tụi mình có kể cho Mr. nghe, có là mình đi với một người mà khi mình chưa có giới thiệu người đó là mục sư đó thì những người xung quanh nó không quan tâm tới người đó. Nhưng mà khi mình nói à đây là bạn tôi là mục sư, thế là mình bắt đầu quan tâm, muốn lắng nghe những gì người này nói. Ngoài việc đáng buồn, nó còn là vấn đề, và vấn đề đó lại là do chúng ta tạo nên. Ngay tức khắc, Đức Chúa Giêsu đã phá bỏ vấn đề đó. Ngài cho biết rằng chỉ có Đức Chúa Trời mới là đấng có được vị trí nào đó mà thôi. Điều Ngài nói ở đây là đừng để người nào gọi mình là thầy là bởi vì tất cả chúng ta đều bình đẳng với nhau, tất cả chúng ta đều là anh em. Ngài nói rằng đối với Đức Chúa Trời đừng bao giờ đem mình lên cao hơn người khác bởi vì tất cả mọi người đều bằng nhau. Và điều đó cũng đúng đối với hội thánh của Chúa ngày hôm nay. Mục sư hay là trưởng lão ở trong hội thánh ngày hôm nay, dĩ nhiên họ có những chức vụ hay là họ có những công việc. Tuy nhiên đối với Đức Chúa Trời, họ cũng đều ngang bằng với tất cả mọi người mà thôi. Họ không bao giờ nên được tôn tặng một cách quá đáng, và chính họ, điều quan trọng ở chỗ là họ cũng không được tự tôn mình. Dựa vào những gì mà Đức Chúa Giêsu nói ở đây, chúng ta hãy nghĩ xem, vậy thì trưởng lão là gì? Trưởng lão phải là người khiêm nhường và phải là người cẩn thận khi được tôn trọng bởi những người trong hội thánh của mình. Tại sao tôi lại nói là phải cẩn thận? Tại sao? Tại sao là trưởng lão phải thận trọng trong vấn đề đó? Lý do là bởi vì chúng ta dễ kiêu ngạo lắm. Điều chính là chúng ta muốn mọi người đều phải tôn kính Đức Chúa Trời và đem vinh hiển cho Ngài, chứ không phải là cho con người. Và điều đó nó nằm trong vòng hội thánh địa phương. Còn nếu ngoài hội thánh thì tất cả mọi người đều là anh chị em hết, không có đề cập đến danh xưng chức vụ gì cả. Mới chờ nó là mục sư của hội thánh của các anh chị em ở tại đây, chứ anh đâu phải là mục sư của các tín hữu ở những hội thánh khác đâu mà họ phải gọi là mục sư. Đối với Đức Chúa Trời, tất cả chúng ta đều như nhau và chúng ta là những người anh chị em với nhau. Chúng ta phải quan tâm tới việc làm sao để tôn kính và làm vinh hiển Đức Chúa Trời hơn là việc làm sao để chính mình được tôn kính hay là được vinh hiển. Ấy là trong hội thánh của Chúa không thể có người trên kẻ trước, dĩ nhiên ngoại trừ Đức Chúa Giêsu ra. Ngài cũng nói tiếp trong Matthew, cũng đừng gọi bất cứ người nào trên đất này là cha. Cũng còn một lý do, Ngài giải thích rằng bởi vì chỉ có một cha là đấng ở trên trời. Chữ cha ở đây có một ý nghĩa riêng biệt trong từ gốc